Ở bây giờ mình sang chư thiên rồi, quý vị đang ở chư thiên rồi, đang ở chư thiên đó. Chư thiên có khổ không quý vị? Sướng hay ngộ? Mỹ sướng khổ gì? Mấy người Việt Nam lo bơi đi sang bên Mỹ nè, lên chư thiên, cảnh giới chư thiên nè, mà thiếu phước là không tới được. Ai có đủ phước thì mới qua được. Chư thiên thường thường không có khổ, chỉ có khổ lúc sắp chết thôi quý vị. Chư thiên chỉ khổ lúc sắp chết thôi, còn lúc sống là sướng. Cái khổ của chư thiên á, nó gọi là ngũ suy tướng. Chư thiên chỉ có khổ lúc sắp chết thôi. Cô này hỏi chư thiên có chết không? Chết không chết? Ai chả chết? Chư thiên chỉ có sống lâu hơn mình thôi, chứ chuẩn chết như thường. Cõi trời lục nhục thiên á, thì cõi trời thứ nhất là tứ thiên vương đó, một ngày trên đó bằng 500 năm ở dưới này. Và lên một tầng á, thì một ngày bằng 1000 năm ở dưới này. Rồi cứ lên một tầng á, là cứ mỗi lần như vậy là tăng thêm đó. Nhưng mà vẫn chết như thường. Nên chư thiên sống rất là lâu nhưng mà vẫn chết. Cả cực lạc cũng chết luôn quý vị. Quý vị có biết không? Ai biết? Không biết nào. Ở cảnh giới cực lạc cũng vẫn chết như thường, cuối cùng vẫn chết. Nhưng mà cực lạc sống còn lâu hơn gấp mấy n của chư thiên luôn. Nhưng mà vẫn chết. Cho nên về cực lạc đó gọi là vô lượng thọ. Nhưng mà vô lượng không có nghĩa là không bao giờ chết, vẫn có chết. Quý vị phải đọc kinh Vô Lượng Thọ đó. Thì sau khi Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn á, nhập Niết Bàn là gì?
Chết.
Đúng rồi, hắn bà chết chứ là gì? Sau khi Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn á, thì cảnh cực lạc sẽ có một Đức Phật thay thế. Đó là ai? Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì sau đó Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ thành Phật ở cõi cực lạc thay thế. Đúng rồi, tại mấy người quảng cáo cực lạc đâu bao giờ nói vì chết đâu, cứ lên đó ở hoài thôi. Lên trên đó vẫn chết. Phật A Di Đà sẽ có ngày nhập Niết Bàn. Phật nào cũng có ngày nhập Niết Bàn. Nhưng Niết Bàn thì cho Phật khác lên chứ. Sau Quan Thế Âm là đến tại thế chín, mà còn lâu lắm trời. Phật A Di Đà tới giờ hai con vừa có cực lạc cũng vậy. Thời gian thì đến Quan Thế Âm Bồ Tát thành Phật ở đó. Đến thành Phật xong rồi trị vì một thời gian lâu kinh khủng, rồi nhập Niết Bàn, sau đó mới đến tại thế chí. Rồi bây giờ chư thiên sẽ chết, mà khi chư thiên chết nghĩa là chỉ có lúc đó chư thiên mới đau khổ thôi. Chư thiên đau khổ vì năm điều gọi là ngũ suy tướng. Năm cái tướng bị suy. Năm tướng đó là gì? Hay lắm, cô này giỏi quá. Rồi giờ thầy nói sơ sơ chư thiên ở trên trời đó. Thường thường chư thiên á, là chư thiên thường thường là những người có phước. Họ tu làm phước không? Không có làm ác và không có sân nữa. Chư thiên á, là họ có phước rất nhiều, và họ làm 10 cái điều thiện, thập thiện. Thập thiện đó. Cho nên thường thường chư thiên là những người tu hành, những người biết tu hành đàng hoàng, khá nhất trong sáu cái cõi này. Thì họ có phước, mà cái phước của chư thiên nó đo bằng cái gì? Phước như thế này đo bằng gì quý vị? Đo bằng đô la, đo bằng tiền. Phước của chư thiên nó đo bằng gì? Bằng hào quang. Vị chư thiên nào mà phước nhiều đó, thì hào quang rất là lớn, to như Đức Phật rồi đó. Mà Đức Phật thì quá nó mức rồi, nhưng mà chư thiên thì không, nhưng mà đo thấy được. Cho nên khi mà quý vị sinh lên trời, quý vị thấy ông chư thiên nào mà hào quang sáng chói là biết ông là cao cấp. Còn ông nào mà hào quang mà nó hào quang ánh sáng nó phình là cỡ này thôi, là biết ông là cấp thấp. Mình tu nhiều thì phước nó nhiều, thì hào quang nó phình bự ra. Cho nên khi Đức Phật mà sắp thành Phật đó, thì hào quang của Phật nó phình to ra, bay lên tới trên trời luôn. Rồi ma vương ở trên đó nhìn thấy. Mình hiểu không? Cho nên là người tu hành mà khá, ta gọi là đức trọng quỷ thần kinh. Người nào tu hành khá thì sao? Quý vị đâu thấy đâu, mắt thịt đâu thấy gì đâu, thấy ông thầy nó ngoài dơ quá. Nhưng mà chư thiên nhìn vào, ma quỷ nhìn vào thì thấy gì? hào quang bự ra, nó trời ông này tu cao quá, nó sợ chư thiên nhìn thấy cũng sợ nữa. Ông chư thiên thì thường có sợ, chư thiên thấy người nào tu cao thì họ đến cúng dường cùng họ, quỷ thì mới chạy thôi. Còn mình thì không thấy, mắt đâu thấy đâu, không thấy. Trên ngày Ca Diếp đó, ngày tu cao chư thiên tới cúng dường, mặc dù ngày mặc áo rách. Ngày Ca Diếp là anh mặc lôi thôi lắm, y áo rách đen đen đen, không ai khâu, không ai cúng dường hết á, tại thấy ngày già quá. Còn ngày An An nó thì lúc nào cũng được đằng Nga thí chủ tới cúng dường không à, nhưng mà chư thiên không có tới cúng dường An An, nhưng mà người đời tới cúng dường. Tại An An tu đâu có bằng Ca Diếp, tại vì người đời mình nhìn theo gì, nhìn theo cái xác thịt. An An đẹp trai trẻ, Ca Diếp thì già xấu xí, chư thiên thì họ nhìn theo hào quang. Khi chư thiên mà sắp chết đó, thì cái hào quang nó làm gì, nó xẹp dần, nó tắt dần. Chư thiên nhìn thấy hào quang của mình nó tắt dần, giống như mình cầm cái đèn pin đó, mình soi thằng kia đó, mình năm sau cầm lên thấy cái đèn pin thì chiếu tới đây thì biết gì rồi, sắp hết pin. Exactly như vậy, chư thiên sắp hết pin, tức là sắp chết rồi. Chư thiên, chính vậy chư thiên biết trước giờ chết. Chư thiên biết trước giờ chết của mình, biết trời hậu quang cỡ này chắc còn 5 ngày nữa, nên sao xuống một chút. Cái gì? Sạc điện hả? Anh kêu nó đi sạc rồi. Từ chỗ nào sạc bây giờ? Ai vừa nói hay lắm, Quỷ Tam Bảo. Đúng, Quy Tam Bảo thì bình định nó lên được chút. Đúng, cho nên chư thiên á, quý vị biết chư thiên á, những người nào mà khôn á, họ phải bay xuống dưới trần gian này để đi nghe pháp. Nghe bây giờ đang giảng pháp, có chư thiên đứng xung quanh đây, họ nghe pháp thì sao? Hào quang họ lại phình ra, lại có phước lại. Đó, nó vậy đó. Cho nên nơi nào mà có tu hành tụng kinh, người tu đàng hoàng, có thuyết pháp, chư thiên tới ủng hộ để anh chí họ thâu thập cái phước đó, và nhân thiên đều được lợi hết. Còn chùa nào không tu hành đàng hoàng thì chư thiên bỏ đi hết, ta không tới ủng hộ. Ủng hộ thì từ từ không ai tới chùa, thì chùa thành chùa Bà Đanh rồi, xong rồi dẹp tiệm luôn. Nên chùa phải có tu hành, có tu học thì người ta cũng tới và chư thiên cũng tới luôn. Đó, tại chư thiên họ cần cái đó lắm quý vị. Họ thấy được mà, trời sắp hết pin rồi, giờ thì tìm chỗ nào đây? Họ tìm chỗ nào? Linh Sơn Austin. Ok, kêu mọi người tới, là nhà họ tới. Buổi hôm nay là được sạc mấy bình thôi. Chư thiên có năm cái tướng là hào quang nè, hào quang bị tắt. Và chư thiên cũng vậy nữa, có phước cho người thơm lắm, không cần bôi nước hoa, không cần xịt mỗi sáng. Nhưng mà khi sắp chết á, bắt đầu nó ra mùi hôi. Trời ơi, lúc đó trời ủa sao chư thiên mấy ngày cũng tắm rồi nè. Chư thiên không bao giờ tắm hết á, lúc nào người cũng thơm hết. Nhưng mà khi sắp chết á, bắt đầu có mùi. Nên bắt đầu tự nhiên ủa sao nghe có mùi gì kì vậy nè. Bắt đầu thấy có mùi, nó không được thơm lắm là bắt đầu biết rồi. Kế thức thứ ba là gì? Hoa héo. Chư thiên ở trên trời đó, quý vị biết như hoa Mạn Đà La là hoa của chư thiên. Hoa trời đó, hoa trời Mạn Đà La đó, là trên đó hoa lúc nào cũng đẹp hết đó. Mỗi lần rơi xuống lên là chư thiên hái hoa cái kết trên đầu này. Hoa này đó, hoa lan bao lâu héo? Dưới về 6 tháng hả? Thì cô giỏi quá, thôi cho 4 tháng đi, 3 tháng. Hoa của chư thiên nó đeo trên đầu suốt đời không bao giờ héo hết rồi. Chỉ khi bắt đầu sắp chết đó, từ nó bắt đầu héo. Đó, lúc đó sao thấy có cái hoa héo trên đầu à? Là mất lòng biết mình thấp tới số rồi. À được. Trước giờ đó, chư thiên trên trời chỉ có ăn chơi thôi, ăn chơi mua hát. Tức là quý vị đọc kinh nó nói là Càn Thất Bà, Khẩn Na La, Kim Na Ra, La Hồ La Già vân vân đó. Tất cả cái đó là thiên long bát bộ đó, là những người ở trên chư thiên đó. Thì họ đờn ca hát sướng không à, ngày ngày cứ party every day, ngày nào cũng ăn chơi nhảy đầm không à, đẹp, mấy ăn chơi nhảy đầm, thơm, khỏe, người bắt đầu già nè, tóc bạc nè, chân run nè, có đi nhảy đầm được không? có không? Đau đầu gối, lưng còng, chống gậy, có đi nhà đầm đâu quý vị? Mà dù có đi nữa, quý vị có tới nơi nhà đầm ai dám nhảy mình không? Không ai dám nhảy đó, nó sợ chạy hết à. Thì trên trời cũng vậy, một cái chư thiên á, bắt đầu hoa héo, hào quang xẹp, mùi hôi, có chư thiên khác có tới chơi không? Tẩy chay bọn con không tới chơi. Thì tự động chư thiên đó dù có xịt nước hoa rồi lấy bông giả gắn lên làm đồ luôn hết, tự động những chư thiên khác không tới chơi nữa. Lúc nó biết mình sắp chết rồi, buồn lắm. Bốn điều rồi. Điều thứ nhất, hào quang, hào quang tắt dần. Điều thứ hai, người bắt đầu có mùi hôi. Điều thứ ba là hoa héo. Thứ tư là người, mọi người xa lánh mình, không chơi mình nữa. Mình cũng vậy đó, đây nó bắt đầu mình già rồi, con cháu nó không tới chơi. Quý vị, quý vị ở đây có thấy mình già con cháu có tới chơi không? Ít không? Với điều kiện mình phải cho quà nó, cho tiền nó tới liền. Điều thứ năm là gì? Cái này mới là cái sợ nhất của chư thiên. Sợ nhất của chư thiên là gì? Là thấy nơi mình sắp sửa tái sinh. Đó, cái đó là cái sợ nhất. Tức là chư thiên đang sống sung sướng, mình đang đi xe Lexus Mercedes, trời thấy kiếp tới hả, là mình tái sinh thành con heo, con chuồng bò. Cái đó là sợ lắm đó. Lúc đó là tá hỏa luôn, cả đời không có làm phước, không có tu gì cả, chỉ có ăn chơi thôi. Hai ngày nữa thấy mình sắp thành con heo ở dưới kia rồi. Hai ngày nữa thấy mình sắp là nằm trên cái chảo. Hai ngày nữa thấy làm tái sinh làm người. Tái sinh làm người còn đỡ, chứ mà tái sinh mà ba đường ác là sợ lắm. Lúc đó cứu không kịp, đâu có tu đâu mà cứu vậy, đâu có thì giờ đâu mà tu. Cho nên cái thấy sắp sửa giống như mình nên là, hay là mấy tỷ phú bên Mỹ nè, hay là mấy ông mà bị buộc tội nữa, trước hôm sau nó là mặt mày nghĩa là hốc hác liền đó. Cũng như cho quý vị mấy đó là quyền người ta là cái ông ở Penn State đó mà hiếp mấy tụi football đó, bị bắt mấy tụi như vậy đó, à, thấy sắp sửa mình vô tù rồi vân vân, thấy sợ lắm, thấy trước như vậy. Còn mình không thấy gì hết, khỏe ru, mình không thấy đâu sợ đâu, không thấy thì đỡ ha, vì thấy nó khỏe. Nhiều khi không thấy mà sướng à, ngu si hoặc thấy bình. Giờ cái nghiệp của chư thiên là gì? Ăn chơi, chỉ ăn chơi thôi. Họ có làm thiện điều thiện nhưng mà chỉ ăn chơi thôi. Họ có làm thập thiện nhưng mà cái nghiệp của chư thiên ở trên trời họ chỉ ăn chơi thôi. Cái nhân là gì? Là si. Si của chư thiên nó khác cái si của súc sinh. Si của chư thiên đó là họ biết làm lành nhưng họ có cái kiêu mạn ở trong đó. Hồi nãy là Tula tới nói trời ơi, bà nó cũng 10 ngàn mà sao thầy có bộ quý bà dữ vậy. Còn cái này đó mình cũng nhường thầy 100 ngàn vậy cho mình ngon nhất đó nha, trước sau thì thầy cũng nghe lời mình thôi. Mà nếu thầy nghe lời mình cũng 200 ngàn luôn, chắc chắn đâu phải nghe thêm. Đó, cái là chư thiên đó quý vị. Cho nên trong chùa chư thiên ít thôi, tại đâu ai dám cúng 200. 200 là xây được chùa lâu rồi, cũng 10 ngàn thì còn có, chứ 200 ngàn thì không có. Ở đây có ai cúng 200 ngàn không? Đâu có đâu, đâu thấy chư thiên đâu. Nhưng mà gánh thì có nhiều lắm. 1-2 ngàn, vài trăm, 200 thì ít quá, nhưng mà vài chục ngàn thì cũng có gánh rồi đó. Thì chư thiên là thế giới loài người là gì? Âu Mỹ, Âu Châu, Mỹ Châu. Mình thấy trong thế giới này người da trắng nó sướng không? Thông minh, có đẹp hơn không? Đẹp hơn người Việt Nam đi nhuộm tóc, người thấy không? Muốn làm chữ thiên, đeo lens trong mắt nó cũng xanh luôn, làm cho mũi gì giống chữ thiên luôn. Thấy chưa? Rồi làm cái gì cũng sửa để giống chữ thiên, phải không? Nó là như vậy. Nó là chữ thiên của loài người. Nên là người Trung Đông ghét chư thiên lắm, Atula ghét chư thiên lắm. Luôn luôn tìm cách là lúc nào cũng làm chế bom để mà bắn sang cho chư thiên nó sụp luôn cho rồi. Nhưng mà luôn luôn là thua. Tại vì bên này chư thiên là nó bom nguyên tử, nó làm tùm lum ta hết. Bên kia vừa làm gì nó đánh phủ đầu là xong thôi. Nãy giờ tả 6 cái cảnh tương lai cho quý vị đó, để thấy rằng chết đi về đâu, chết chỉ đi về cái đó, sống cái cõi đó thôi, mình không có cái lựa chọn nào khác nữa. Nhờ quý vị yên chí rồi về xét lại con mình tính đi đâu, hoặc là mình sẽ đi đâu. Nếu mình không tu thì mình sẽ đi đâu, còn nếu mình muốn tu, muốn đi đâu thì mình phải tu. Thì trong sáu cái này quý vị thấy muốn thấy lựa cái nào muốn đi được? Người đi được ha. Ai muốn đi người đi giơ tay lên coi. Người, trời có hai người thôi. Ai muốn đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh? Súc sinh khỏe lắm, dễ lắm, có bị ăn ngủ thôi. Bình Mỹ dễ làm lắm hết, nhất là người nào có nhiều tiền. Nãy giờ là không có người, chỉ có hai người thôi. Atula, chú Thiên, không ai giơ tay hết. Thôi quý vị tự biết thôi, chứ đâu ai giơ tay đâu, nó dám. Bây giờ là cái mục đích nói vậy để chi, để cho quý vị thấy rằng ha, con người ta dễ tạo nghiệp lắm, mà khi tạo nghiệp không hay biết, và tạo một cái gì đó mình không hay biết, đến khi mình tái sinh rồi đó thì ôi thôi quá trễ rồi. Mở mắt ra thấy mình nằm bụng con heo là nằm heo con, hoặc là làm gà kêu cục tác trễ thôi. Lúc đó là không có làm gì được hết đó. Lúc đó là phải sống hết cả cái nghiệp đó, hết cái nghiệp đó rồi, lúc đó đâu có thoát ra được. Mà kẹt một cái đó là quý vị xem là địa ngục du ký của ba cháu gà hay là cái gì lung tung hết đó, hay là xem là khi tái sinh làm những cái con đó đó, mà những chính những người thân của mình đem mình lên để sắp sửa đọc thọc tuyết mình, thọc tuyết mình mà nói không được, quý vị nó khổ như vậy đó. Bây giờ nghe cái lục đạo luân hồi rồi, chỉ có một cách cuối cùng nói cho quý vị là nếu mà quý vị không thoát khỏi sinh tử luân hồi thì sẽ trôi lăn tới lui trong sáu cái nẻo đường này, không có ngày thoát, và cứ trồi lên sụp xuống lên chư thiên. Chư thiên đã đời rồi, không tu hành ăn chơi lại rớt xuống, rớt xuống khổ lại, trải qua bao nhiêu trăm ngàn kiếp lại moi lên lại. May mắn thay được làm người, nên làm người trong sáu cõi này chỉ có làm người là tốt. Tại sao? Làm người có vui có khổ, có sướng có buồn, nhờ vậy mới có thể tu được. Còn chư thiên sướng quá chỉ loạn chơi thôi, chứ sau khi ăn chơi rồi lại rớt xuống thật là sầu. Atula cũng vậy, chỉ có ganh ghét chiến tranh thôi, sau hết cái kiếp đó lại rớt xuống. Còn mấy ba kiếp ở dưới đó chỉ khổ kinh khủng, chỉ làm gì, chỉ nó trả quả đến hết cái ngàn kiếp đó rồi mới trồi lên lại. Vừa mới trồi lên cái không hiểu đạo lại làm bậy ác, lại rớt xuống trải qua trăm ngàn kiếp lại mới trồi đầu lên lại làm người lại gì, lại làm ác nữa, không có ngày nào ra. Cho nên cái nhìn những Bồ Tát nhìn thấy rất là thương, tại vì quý vị biết những người mà dưới mà súc sinh mới lên đó, họ sống rất là tệ, không thể nào lên. Vừa mới hết cái nghiệp chúng sinh súc sinh đó, rồi vừa mới lên, quý vị thấy họ sống như súc sinh mà lắm, thô bỉ cọc cằn du côn du đảng đánh lộn rồi hiếp dâm đủ lắm. Chết thì sao, lại xuống ngay, trải qua một thời gian đã rồi mới trả hết cái kiếp đó, rồi mới ngồi trồi đầu lên lại làm người, thì mang theo cái dư nghiệp của kiếp ác đó, lại hung dữ hoặc là súc sinh hay kia kia, lại rớt xuống ngay. May là được làm chư thiên đó, thì chư thiên làm gì, sống sung sướng làm gì, là ăn chơi hết cái phước đó thì lại rớt xuống vậy. Nó cứ vậy, cho nên khó có ra nổi lắm quý vị. Chỉ khi nào mình tái sinh lên được làm người rồi, nhân thân ngăn đắc, tức là rất là khó được. Kể cho quý vị sáu cái này, quý vị mới thấy là làm sao nó rất là khó lên được làm người đó. Lên được làm người rồi đó, mà Phật pháp lăn văn rất là khó nghe. Nghe được Phật pháp rồi, nghe được Phật pháp rồi phải làm gì nữa? Phải tu. Chứ nghe Phật pháp xong nghe cho nó vui, tới nghe thầy giảng cho nó vui rồi về, nghĩa là ngày hôm sau quên hết thì thôi, nghe cũng như không nghe rồi. Nên phải tu, thì tu đó nó giúp cho mình từ từ đó mình mới thăng tiến lên, thì may ra sẽ có một ngày mình thoát khỏi lục đạo luân hồi. Lúc đó mới bảo đảm mình có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Còn mà cứ đi tới chùa rồi tụng kinh rồi ăn chùa, lâu lâu gặp nhau cho vui một chút xíu rồi thôi, là see you next week. Nó cứ tạm tạm vậy thôi. Thì đến khi mà lỡ một cái mà tham sân si khởi lên đó, là đốt cháy hết công đức của mình. À, đốt cháy hết công đức. À, giống như là quý vị đi làm cả đời đó, một cơn bão tới thì cơn bão nó tới nhanh, quý vị làm cả đời mấy chục năm, cơn bão nó kéo tới còn sao, nó thổi qua có mấy tiếng đồng hồ thôi, bay hết rồi. Thôi bây giờ có ai có gì thắc mắc về du lịch 6 đường này không? Ai có muốn biết thêm chi tiết giá vé bao nhiêu không? Vé địa ngục bán rẻ lắm quý vị. Dạ, ai hỏi thì đứng lên dùng thầy.
Thế sao những cái cõi khác á, thì nói là không có chết, giống như địa ngục hay là người kia không chết, sao chư thiên thì lại chết?
Cô này hỏi câu hỏi là tại sao thầy nói địa ngục không chết mà sao chư thiên lại chết? Thứ chư thiên chết ở đây đó, tức là hết cái kiếp làm chư thiên thôi. Xong sau đó là khi mà xài hết cái phước làm chư thiên đó, thì họ tái sinh ở cảnh giới khác. Cô hiểu cái chữ chết không? Chết tức là hết một cái kiếp đó. Còn dưới địa ngục đó mình không chết, tại sao? Tại vì mình chưa hết cái kiếp của địa ngục thì mình không có chết được. Khi mà quỷ sứ nó chặt, nó bầm mình đó, thì mình không có chết. Mình phải trả hết cái nghiệp ở dưới địa ngục rồi đó, thì lúc đó mình mới chết ở dưới địa ngục. Chết ở đây, chết dưới địa ngục là gì? Là chết để tái sinh lên cảnh giới khác. Cái thầy muốn nói chết là vậy đó. Chết tức là chấm dứt cái kiếp đó. Còn quỷ dữ nó băm, nó chiên mình không chết là tại vì mình chưa trả hết cái kiếp đó nên mình cứ sống ngoài. Còn chư thiên chết ở đây á, tức là hết cái phước rồi. Cho nên chư thiên đánh nhau với lại Atula, chư thiên đâu chết đâu. Vì khi mà xài hết cái phước rồi đó, thì phải chấm dứt cái kiếp làm chư thiên đó, thì để tái sinh một chỗ khác thì là chết. Chết là như vậy á. Chứ còn trong lúc ổng làm chư thiên, cô đâm ổng đâu chết đâu. Rồi có ai có thắc mắc câu hỏi gì nữa không? Dạ, yeah, cô này nhắc lại hồi nãy hỏi sát sanh giết kiến giết muỗi. À, câu hỏi rất là hay. Giết kiến giết muỗi đó thì cũng là chúng sinh, nhưng mà những chúng sinh đó nó rất là nhỏ, cho nên nếu mà cô cố ý giết nó đó, thì kịp tới cô sẽ có thể bị ai đó bập tai. Không là đạp cho cô mới đạp, bất thần linh vậy đó. Tại vì những chúng sinh mà bé tí như vậy đó, thì cái sự tiến hóa của họ rất là thấp. Cho nên khi mà cái đó là cái luật nhân quả, tức là cái đối tượng mà mình làm gì họ đó, mà đối tượng đó họ tiến hóa cao đó, thì cái quả nó trở lại nặng. Có hiểu cái này không? Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật có dạy đó, có vị bố thí cho một người tu mà giữ năm giới đó, thì không bằng bố thí cho một vị tu sĩ giữ 200 năm trong giới. Bố thí cho 10 vị tu đà hoàn không bằng bố thí cho một vị tư đà hàm. Tức là người nào cao đó, nếu đơn giản tức là người nào mà tu cao mà quý vị bố thí cho vị đó thì quý vị được cái phước nhiều hơn là bố thí cho những người tu thấp. Đó là những người tu cao. Có nhà bu lại, người nào tu cao mà quý vị chửi một người tu cao á, thì sao? Thì tồi tệ hơn là chửi mấy người mà tu thấp. Thì cái ông Sa Di mà ông nói có vị tăng á, quý vị có biết không? Ông nói một ông Sa Di đó, ông nghe một vị sư tụng kinh, ông sư này tụng như gì? Như chó sủa. Tụng kinh mà tại cái vị sư già, cái giọng nó khàn khàn á, tụng già rồi tụng không có hay nữa. Cho nên khi tụng thì ông Sa Di này ông trẻ mới vô tu cũng tụng hay, hơi nghĩa là hãy còn đầy, tụng lên bẩn xuống trầm như ôi trời ôn hay là như ai bây giờ. Nói chung đó thì ông Sa Di đó ông nói cái vị sư già đó là trời ơi, sao thầy tụng nghe tiếng tụng kinh như chó sủa. Thì vị sư đó nói là ông nên sám hối ngay lập tức, tại vì ta là A La Hán. Thì vị Sa Di đó rất là sợ sám hối ngay lập tức, trễ rồi. Nhờ sám hối đó, cho nên chỉ tái sinh lại 500 kiếp làm chó thôi. Còn nếu mà sám hối thì tái sinh làm 5000 kiếp làm chó. Nhờ sám hối cho nên tái sinh làm 500 kiếp làm chó, để sủa cho nó đã. Cho nên đó, quý vị cẩn thận. không có biết ai là Bồ Tát hết á. Có nhiều khi thấy thấy cụ lầm vậy, nhưng mà là Bồ Tát giả, cho nên là cái đó là đối tượng thể hiện, nói vì để hiểu gì. Cho nên quý vị giết một người đó là nặng hơn là quý vị giết 10 con bò. Mà giết một con bò thì nặng hơn giết 100 con kiến, ví dụ vậy. Giống như là quý vị mà quý vị kiếm chuyện Obama là quý vị mệt lắm á, còn quý vị kiếm chuyện là diệu A diệu B trong chùa thì không sao hết, hiểu không? Tức là quý vị đụng cho quan lớn á thì là tội nặng. Thì cũng vậy, nếu quý vị giết chúng sinh cũng vậy đó, quý vị giết những con thú vật mà nhỏ như kiến là muỗi là thì nó cũng có tội, nhưng mà cái tội nó tội nhẹ. Phải gom hết cái tội đó rồi, rồi quý vị phải giết cả chừng ngàn con muỗi đó, hay là giết chừng ngàn con kiến đó, thì lúc đó ra đường sẽ bị bò húc chết. À, cái đó thì được, nhưng mà lỡ nha, chứ không phải cố ý xong rồi. Thì khi nào mà ngứa quá cái vuốt một cái trúng nó thì nó chết thì được, nhưng mà làm cái bốt một cái vậy lại một cái mốt nó một cái xong rồi mới chỉ chú bắn xanh thì không được hả? Thì cũng mai mốt thì cũng bị người ta bật tay lại thôi.
Thưa thầy, nếu vậy mình biết là trong cơ thể của mình nếu có những cái loại vi khuẩn đó, thì như vậy có phải là một cái loại để mà mình tái sinh, để mà mình làm một cái không? Tại vì như như chỉ đọc trong kinh Thủy Sám ấy, thì cái vị đó là Pháp Sư Mộ Đạt bị cái vị tướng mà đầu thai vô lại, để mà chỉ vì là lúc đó là Pháp Sư Mộ Đạt hắn một cái dân ngồi trên cái tòa thôi, mà lại trở thành lại cái mục để mà làm đau đớn. Thì như vậy cái mục đó, thì như bây giờ thì mình có thể gọi là eating pleasure virus không phải thậm chí à. Nhưng mà như vậy thì có là một cái cõi nào khác nữa, đâu phải là chỉ là trong cái sáu thứ tám này.
Cô này, ý của cô là muốn hỏi là trong người mình, thí dụ như có những con vi trùng á, phải không? Những con virus gì đó, nó nằm trong người mình đó, thì mình làm gì, mình uống thuốc cho nó chết hay là không, phải không? Thì nó tùy cô thôi, một là cô cho nó ăn cô chết, hai là cô cho nó chết. Thì giờ...
Tự muốn hỏi là, như vậy cái nghiệp gì?
Làm tái sinh thành mấy con đó đó hả? Dạ, con hả? À, tức là anh này muốn hỏi là cái cõi của mấy con đó là cõi gì trong mấy cái này? Mấy cõi của mấy con đó đó, thật ra đây đó là mấy con mà vi trùng đó đó, thì Đức Phật không có xếp vào trong sáu cái cõi này, nó một loại chúng sinh khác. Nếu mà quý vị muốn đi sâu vào những cõi chúng sinh đó, thì sáu cõi này đó là những cái sáu cõi của Phật nói thôi. Còn thời nay đó là nó có nhiều cái cõi chúng sinh khác mà Phật không có mention, không có nêu ra. Nhưng mà nếu mà đúng tinh thần của đạo Phật á, thì những cái con vi trùng trong người của mình á, nó không phải là một loại chúng sinh. Tức là chúng sinh á, tức là những cái chúng sinh, sáu con chúng sinh, sáu chúng sinh đây là những chúng sinh có thể tiến hóa được. Nếu quý vị để nguyên á, là họ có thể tiến hóa, họ tu hành được. Cho nên mình giết họ đó, tức là mình làm chết Phật tánh của họ, họ không có cơ hội để mà họ tu hành tiến hóa. Quý vị hiểu không? Con chó nó có thể tu hành được. Quý vị lên internet có những con chó đó, là người tái sinh nó lại Phật được, mình giết nó thì không được. Còn mà một con vi trùng á, nó không phải là một loại chúng sinh, nó là một cái loại, nó gọi là, nó giống như nó gọi là chúng sinh, gọi là vô tình. Quý vị hiểu không? Trong đạo Phật nó có chia làm hai loại, là chúng sinh hữu tình hay là vô tình. Chúng sinh hữu tình là gì? Tức là nó có một cái tâm thức ở trong đó, và nếu mà nó có cái tâm thức trong đó và nó có thể tu hành được để mà tiến hóa. Và chúng sinh vô tình đó, tất cả cái tế bào của cô đó nó nhúc nhích, nó sinh ra, nó đẻ ra một cái tế bào cô để nguyên ấy, cloning đó. Cô lấy một cái tế bào cô đẻ ra tự động, nó đẻ ra là 2-3 tế bào, rồi lại đẻ ra nữa, nó gọi là amoeba đó. Nó cứ đẻ ra tự động, nó đẻ ra như vậy. Thì cô giết chết nó đâu còn nhầm gì đâu. Cái những cái loại vi trùng đó, những cái cancer cell đó, là những cái tự động, những chất hóa học của nó tự động nó phát triển ra lấy mình nó, rồi nó đi ăn những con khác thôi. Nó tự động nó làm vậy thôi. Cho nên khi cô giết những con đó, thầy không có nghĩ là cô làm tội hết. Thì nếu mà cô sợ nữa thì cô cứ để cho nó ăn cô cho nó khỏe thì cô khỏi làm tội thôi. Còn cô uống thuốc cho nó hết rồi, nếu cô tu hành thì cô độ cho nó sau rồi thì không sao. Thì những con vi trùng đó, đó là không có thuộc ở trong loại chúng sinh. Cũng giống như có những người hỏi thầy, thế thì hoa cỏ này nè, nó cũng sống rồi thì cũng giết nó chết rồi, quý vị ăn đồ rau cũng giết chết rồi. Thì thầy có giảng trong băng ăn chay đó, là chúng sinh Đức Phật dạy khống sát sinh là sát sinh chúng sinh, tức là chúng sinh hữu tình. Tiếng Anh gọi là sentient beings. Sentient being tức là chúng sinh có cái feeling. Rồi cái này nó không phải là sentient being, nó không phải là chúng sinh. Rau cải không phải là chúng sinh, không phải sentient being. Những con vi trùng không phải sentient being, quý vị hiểu không? Rồi. Cấm sát sinh là sentient beings. Muỗi là một loại, tại nó có máu đỏ và nó sợ chết. Còn mấy con vi trùng kia, quý vị làm gì làm, nó không care. Quý vị để chúng là nó sinh ra, mà quý vị làm gì đó, quý vị la nó, quý vị hét nó, làm gì nó cứ sụp quý vị thôi. Nó cứ lan như vậy. Rồi thôi, còn ai có câu hỏi nữa không? Thôi, trễ tối cho quý vị đi về. Mai trở lại 10 giờ sẽ giảng pháp tiếp. Rồi thôi, mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành